Chí Tình xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6. Lực lượng cảnh sát điều tra cả nước kịp thời tham mưu triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp quý 1 năm 2024. Sôi nổi và thiết thực với hội thi dân vận khéo trong lực lượng công an.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và chương trình Một Trái Tim, Một Thế Giới lần thứ 19. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng 368 đại biểu là những điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước.
Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận biểu dương người khuyết tật nỗ lực vượt lên số phận, đạt thành tích trên nhiều lĩnh vực, khích lệ trẻ mồ côi tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và tôn vinh người bảo trợ, những tấm lòng nhân ái vì sự phát triển của cộng đồng. Các đại biểu về tham dự là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa thi đua yêu nước, thành tích mà họ đạt được đã góp phần phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã quy động quyên góp bằng tiền và hiện vật đạt trị giá trên 3.900 tỷ đồng, giúp hơn 23 triệu lượt người hưởng lợi, như trợ giúp y tế cho 376.000 lượt người, xây mới sửa chữa hơn 24.400 nhà đại đoàn kết, trợ giúp sinh kế cho trên 30.000 lượt đối tượng.
Thưa quý vị, Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban cơ quan cảnh sát điều tra các cấp quý 1 năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tham dự hội nghị.
Trong quý 1, lực lượng cảnh sát điều tra cả nước đã chủ động nhận diện các loại tội phạm, kịp thời tham mưu triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra khám phá án trật tự xã hội đạt 79,5%, tăng 4% so với quý 4 năm 2023. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 77,3%. Công an các đơn vị địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về kéo giảm tội phạm trật tự xã hội, kịp thời phát hiện khởi tố, điều tra nhiều vụ án hình sự kinh tế tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn mới chưa có tiền lệ. Hội nghị được quán triệt hướng dẫn của Bộ Công an thay thế hướng dẫn số 15 về thực hiện bố trí điều tra viên ở công an cấp xã và giới thiệu tóm tắt những ứng dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công tác điều tra xử lý tội phạm là rất quan trọng của lực lượng công an, cần được kiểm điểm, đánh giá và chỉ đạo thường xuyên. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh, chủ động nhận diện tội phạm, phát hiện được phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, các mặt công tác điều tra xử lý tội phạm, bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 4, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Thanh Dân, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp quý 1 năm 2024.
Quý 1, các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang tăng cường lãnh đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện tốt, tập trung giải quyết kịp thời, ổn định những vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác cải cách tư pháp được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đã thành lập ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phòng chống tội phạm liên quan trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, việc khẩn trương giải quyết, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc liên quan quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong vùng các công trình dự án, tình hình hội đấu tranh triệt xóa tệ nạn cờ bạc và tình hình an ninh biên giới biển. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định trung ương và tỉnh ủy về công tác nội chính. Tập trung tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh đối với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh nội bộ, bí mật nhà nước, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn quản lý nhà nước về hoạt động hội, tiếp tục quan tâm tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới biển, quản lý ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá trên địa bàn khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, có kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phòng chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Quan tâm triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp năm 2024, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tiếp nhận xử lý giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, tập trung điều tra xử lý các vụ việc vụ án đang thụ lý, đảm bảo đúng quy trình quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Thanh Thảo, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Mỏ Cày Bắc về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công trong năm 2024.
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được phân công thì tôi sẽ cùng với tập thể quyết liệt thực hiện cái chủ đề năm 2024 của tỉnh ủy: dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển. Chuyên đề năm 2024 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, và đặc biệt đó là chủ đề của huyện ủy bứt phá bằng các cái công việc cụ thể. Đó là trước hết thì sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả, xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đâu với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị, và lãnh đạo tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện theo quy định số 948 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng là phát triển đảng trong lực lượng dân quân cũng như là trong các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra tôi cũng sẽ tập trung lãnh đạo tốt cho cái chương trình kiểm tra giám sát trong năm 2024 với phương châm đó là lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra giám sát nội dung đó, và chú trọng nội dung hình thức các cái cuộc kiểm tra giám sát làm sao là đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng và ngăn ngừa các cái trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng sẽ quan tâm trong cái việc là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận, các cái đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân để thực hiện tốt phong trào thi đua đồng khởi mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, và tích cực tham gia các cái công trình, dự án cũng như là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra thì làm sao là đối với mặt trận, các cái tổ chức thành viên phải phát huy tốt với vai trò giám sát, phản biện xã hội, và trong đó thì làm sao là thường xuyên quán triệt giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về công tác xây dựng chính quyền gắn với đạo đức công vụ, văn hóa công sở, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, thực hiện tốt với cái phương pháp làm việc đó là nghe dân nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm dân tin, và tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, cải cách chế độ công vụ, công chức, và tạo môi trường thuận lợi để cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn có thể là đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, trong các cái hoạt động thì tập trung thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu của chuyển đổi số.
Xin đồng chí cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bản thân đồng chí cần tu dưỡng rèn luyện phấn đấu như thế nào?
Bản thân tôi cũng sẽ quan tâm tu dưỡng rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, về công tác phê và tự phê bình cũng như là các cái nội dung có liên quan. Trong đó về tư tưởng chính trị thì tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo, có tư tưởng tiến công và tích cực học tập nghiên cứu cũng như là tìm hiểu những vấn đề mới để từ đó có thể là cập nhật được kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức đảng, nói và làm theo nghị quyết và không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Đối với đạo đức lối sống và tác phong thì cam kết là thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống trong sạch giản dị, có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp ở tại cơ quan cũng như là nhân dân ở các địa phương và phấn đấu rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học, phong cách lãnh đạo, dân chủ, quyết đoán và sâu sát. Đối với công tác phê và tự phê bình thì bản thân cũng sẽ gương mẫu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tự giác trung thực, công tâm, chân chính, cầu thị và đặc biệt là phải mạnh dạn bảo vệ lẽ phải cũng như là quyền lợi chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp cũng như là nhân dân. Đối với quan hệ với dân thì cũng sẽ quan tâm trong cái việc gắn bó gần gũi với địa phương, người dân khi mà đến công tác và xây dựng tốt cái mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi cư trú và gương mẫu thực hiện cái nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đối với việc tổ chức kỷ luật thì sẽ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công điều động của tổ chức cũng như là chấp hành nghiêm điều lệ đảng, quy định những điều đảng viên không được làm và trong quá trình làm việc thì làm đúng giờ, đúng hẹn và đúng thẩm quyền. Ngoài ra tôi cũng sẽ quan tâm trong cái đoàn kết nội bộ, đó là xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ ở tại đơn vị, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và tham gia tốt trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh ở nơi công tác cũng như là nơi cư trú.
Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm qua và công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của đảng và thực hiện chuyên đề năm 2024 như thế nào?
Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian vừa qua thì bản thân cũng sẽ cùng với tập thể, thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ của huyện cũng như là cán bộ, đảng viên ở đơn vị trong đó cũng sẽ quan tâm trong cái việc bám sát chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy và sẽ thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các chương trình, kế hoạch đã đề ra, sắp xếp và tổ chức thực hiện các công việc làm sao là có một cách khoa học hiệu quả để tránh bị động và tiếp tục cùng với tập thể để phát huy vai trò tham mưu của từng cơ quan, phòng ban, ngành đoàn thể địa phương và đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên thì cũng sẽ quan tâm, động viên tinh thần tự học, tự rèn, tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của cán bộ để làm sao là nâng dần chất lượng, hiệu quả của công tác tham mưu. Bên cạnh đó thì cũng sẽ phối hợp để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2024 đã đề ra, trọng tâm đó là phát triển 100 đảng viên mới trở lên, công nhận 12 chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện và đối với các cái xã mà đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể là xã Tân Thanh Tây và Khương Khánh Trung A thì phấn đấu để làm sao là được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đối với xã Thành An thì đạt ít nhất là 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các cái xã mà được công nhận xã nông thôn mới đó là Khánh Thành Tân, Nhuận Phú Tân và Phú Mỹ. Ngoài ra thì cũng sẽ quan tâm để tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm 2024 thì bản thân đề cao quyết tâm chính trị đó là xác định rõ mục tiêu phấn đấu là phát huy tinh thần đồng khởi, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, tạo đột phá về du lịch, xây dựng hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2024 và với chủ đề bứt phá nhằm phát huy tinh thần tiến công, năng động đổi mới vượt bậc, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu để phấn đấu đến cuối năm 2024 thì cơ bản hoàn thành các cái chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Và trong đó thì cũng sẽ quan tâm thực hiện tốt về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tập trung vào 5 nhiệm vụ và 4 chỉ tiêu chủ yếu và thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào 5 nhiệm vụ và 17 chỉ tiêu cụ thể. Và đối với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì cũng sẽ quan tâm tập trung trong cái việc theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân và tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao nhất, tạo thế bứt phá để thực hiện đạt và vượt các cái mục tiêu đề ra trong năm 2024 và cơ bản là đạt các cái chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Thứ hai đó là sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ huyện cho đến xã thị trấn vững về tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Và thứ ba đó là sẽ tăng cường lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, kéo giảm tình hình đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Và thứ tư đó là tiếp tục triển khai thực hiện tốt kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cái điển hình trong thực hiện và phát huy có hiệu quả mô hình xây dựng khéo. Và thứ năm đó là nâng cao cái chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức thành viên trong cái tuyên truyền vận động nhân dân. Đối với việc thực hiện phát triển mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì bản thân cũng sẽ quan tâm phối hợp lãnh đạo tập trung vào năm nhiệm vụ chủ yếu, đó là xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Thứ hai đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các cái công trình dự án, mở rộng thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Tân Thành Bình và đầu tư phát triển đô thị Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung và Nhuận Phú Tân. Ngoài ra thì cũng sẽ quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, các tổ hợp tác. Thứ tư nữa đó là quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường. Và cái cuối cùng đó là sẽ quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn. Và thông qua bản cam kết thì bản thân cũng sẽ cam kết là phải phối hợp chặt chẽ cùng với tập thể để làm sao là lãnh đạo thành công việc thực hiện nghị quyết năm 2024, góp phần xây dựng hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới, huyện Mỏ Cày Bắc trong thời gian tới.
Chân thành cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Thưa quý vị, hội thi dân vận khéo trong tuyên truyền vận động tham gia bảo vệ an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 vừa diễn ra đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tham gia hội thi, các đội đã thể hiện những màn trình diễn sinh động, hấp dẫn, phản ánh sâu sắc thực tiễn công tác dân vận ở các đơn vị địa phương.
Đến với hội thi, 12 đội tham gia lần lượt trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống và thi tiểu phẩm. Trong đó giới thiệu khái quát về vận dụng các chủ trương, chính sách, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự gắn với các phong trào thi đua yêu nước.
Đơn vị đã tích cực là tập luyện để phấn đấu làm sao thi đạt kết quả tốt và với tinh thần thi để học hỏi, trao đổi những cái kinh nghiệm để qua đó về làm cái hành trang cho mình trong việc tuyên truyền vận động bà con tham gia cái việc xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Thì qua hội thi này tôi thấy nó cũng rất là bổ ích. Thì anh em đã cố gắng và đến thời điểm này thì đối với đơn vị công an thành phố thì cảm thấy là kết quả đạt thì cũng như mong muốn.
Qua các cái phần thi thì đội cảnh sát nhân dân cũng mong muốn góp một cái phần nhỏ cùng toàn lực lượng công an Bến Tre trong tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự. Và nhân đây thì đội thi cũng mong muốn rằng mọi người, mọi nhà hãy cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự và cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, làm cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp và làm cho nhân dân mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Qua các phần thi, các đội tham gia đã thể hiện sinh động, hấp dẫn cách xử trí những vấn đề, tình huống cụ thể phát sinh trong thực tiễn. Khi tiến hành công tác dân vận ở địa phương đơn vị, tất cả các đội đã vận dụng gắn kết một cách linh hoạt, hài hòa giữa lý luận với thực tiễn của đơn vị địa phương khi triển khai công tác dân vận, qua đó góp phần định hướng kịp thời giúp cán bộ chiến sĩ công an tỉnh có thể chủ động xử trí hiệu quả những tình huống gặp phải trong quá trình thực hiện công tác dân vận.
Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh, nhất là lực lượng chuyên trách làm cái công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có dịp gặp gỡ để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của ba nội dung thi đối với công tác dân vận trong lực lượng vũ trang nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi gắn với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.
Hội thi dân vận khéo trong tuyên truyền vận động tham gia bảo vệ an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 là dịp để cán bộ chiến sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, qua đó lan tỏa sâu rộng công tác dân vận trong các cơ quan đơn vị. Với những tâm huyết trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, nhất là lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thông qua hội thi sẽ có thêm những kiến thức tạo nên nền tảng trong thực hiện công tác, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân, củng cố lòng tin, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Tập trung chuẩn bị chu đáo cho Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10, khu vực 5 năm 2024 tại tỉnh Bến Tre. Liên quan chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Bến Tre năm 2024, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Hội khỏe phụ đổng toàn quốc lần thứ 10, khu vực 5 năm 2024 tại tỉnh Bến Tre. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, Phó trưởng ban thường trực Hội khỏe phụ đổng chủ trì cuộc họp.
Theo đó, Hội khỏe phụ đổng toàn quốc lần thứ 10, khu vực 5 năm 2024 dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024 tại Bến Tre với sự tham gia khoảng 3.500 vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tại sân vận động tỉnh, gồm 11 nội dung thi đấu. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia thi đấu Hội khỏe phụ đổng khu vực 5 tại tỉnh Bến Tre gồm 13 đơn vị: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ thi đấu theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, lễ bế mạc, các điều kiện tổ chức tại các điểm có nội dung thi đấu, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các nội dung thi đấu, đồng thời nêu một số khó khăn vướng mắc cần giải quyết. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đề nghị các sở ngành địa phương, thành viên ban tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch tổ chức Hội khỏe phụ đổng. Trong quá trình thực hiện, các tiểu ban xem xét đề xuất chỉnh sửa bổ sung kế hoạch phù hợp, có sự phối hợp với lãnh đạo các địa phương kiểm tra rà soát, tập trung chỉnh sửa nâng cấp về cơ sở vật chất, đảm bảo về chất lượng và kịp thời tiến độ, sắp xếp bố trí cán bộ tình nguyện viên hướng dẫn nơi ăn nghỉ cho các đoàn vận động viên. Các ngành y tế, điện lực và công an có kế hoạch thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức sự kiện.
Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc liên quan chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Bến Tre năm 2024.
Tham gia liên quan lần này có 70 chiến sĩ nhỏ là thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là những thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện và công tác đội, tiêu biểu trong phong trào nghìn việc tốt, đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, chỉ huy đội giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Thiếu nhi có nhiều thành tích trong hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau phần khai mạc liên quan, 70 chiến sĩ nhỏ đã được tham gia hoạt động trải nghiệm Chúng Em Là Chiến Sĩ Điện Biên. Hoạt động được thiết kế dưới dạng trò chơi lớn, chia làm 4 đội mang tên các đại đoàn trong trận chiến Điện Biên Phủ như đại đoàn 312, 308, 304, 351. Trong hoạt động trải nghiệm này, các em trải qua 2 phần thi gồm phần thi kiến thức với các bài test, nội dung liên quan đến các lĩnh vực lịch sử, văn hóa xã hội, đoàn đội, về đảng Bác Hồ. Đặc biệt là kiến thức về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã được học và phần kỹ năng là sân chơi được thiết kế với hình thức trò chơi lớn vận dụng nhiều kỹ năng như Morse, Semaphore, mật thư, đúc dây và kỹ năng quân sự. Thông qua những hoạt động của trò chơi lớn, các chiến sĩ nhỏ đã có được những trải nghiệm quý giá về lịch sử, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Ngoài ra, các em còn học được bài học về sự kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc trước khó khăn thử thách và tinh thần đoàn kết hợp tác cùng nhau nỗ lực để đạt được mục tiêu chung.
Em cảm thấy là rất là tự hào về những cái anh hùng đã hy sinh trong cái trận đánh Điện Biên Phủ, và em sẽ về trường của em và nói với lại các bạn của trường em về cái công lao của những người chiến sĩ đã hy sinh cho bản thân mình, không màng gì, không màng cho bản thân mình mà hy sinh cho đất nước để có được một cái đất nước hùng mạnh như ngày hôm nay.
Khi mà tham gia cái này, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về kinh nghiệm, trải nghiệm, và hơn nữa là biết về những cái lịch sử về Điện Biên của anh cha ta ngày xưa.
Liên quan chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Bến Tre năm 2024 là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên dương những em đội viên tích cực phấn đấu học tập rèn luyện và tham gia tích cực các phong trào cho đội phát động. Hoạt động cũng nhằm tăng cường giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống lịch sử của quê hương đất nước, về ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, về cuộc đời, công lao sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gương anh hùng trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thưa quý vị, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Trong đó, ngày 26 tháng 6 làm thủ tục dự thi, ngày 27, 28 tháng 6 tổ chức coi thi, ngày 29 tháng 6 dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.
Thưa quý vị, chiều qua ngày 10 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Dòng Trơm.
Qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ công tác an sinh xã hội toàn diện tại xã Tân Lợi Thạnh đạt kết quả tích cực. Đến cuối năm 2023, toàn xã có 88 hộ nghèo, tỷ lệ trên 3,8%, với 260 nhân khẩu. Hộ cận nghèo 24 hộ, tỷ lệ trên 1%, với 78 nhân khẩu. 100% hộ nghèo của xã có thẻ bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm. Xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí 470 triệu đồng. Năm 2023, xã có 360 đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng, tổ chức 2 buổi tư vấn giới thiệu về việc làm, học nghề cho giai quỹ quốc gia về việc làm, tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và truyền thông về chương trình đi du học nghề miễn phí có phụ cấp lương tại Nhật Bản. Tại hội nghị, đại biểu tập trung phân tích đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện từ các ấp, các tổ chức chính trị xã hội và đề ra giải pháp thực hiện mô hình trong năm 2024. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp để triển khai có hiệu quả mô hình trong năm 2024, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò chủ trì triển khai thực hiện của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện mô hình dựa trên kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần có kế hoạch triển khai thực hiện gắn với các phong trào, các cuộc vận động của tổ chức mình, có sự phối hợp chặt chẽ với các ấp tạo sự liên kết trong thực hiện. Các ấp cần đưa vào chỉ tiêu vào nghị quyết năm để lãnh đạo thực hiện mô hình theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng.
Thưa quý vị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Bến Tre và Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.
Các ngôi nhà được trao cho ông Hồ Văn Khinh, thường trú tại ấp Tân Định, xã Định Trung, bà Đặng Thị Thương, thường trú ấp Bình Què 2, xã Đại Hòa Lộc, ông Nguyễn Thanh Lâm, thường trú ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc. Các ngôi nhà có diện tích từ 40 đến 45 mét vuông, được xây dựng theo tiêu chuẩn ba cứng, nền cứng, tường cứng, mái cứng với tổng kinh phí xây dựng trên 170 triệu đồng. Trong đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vận động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. Dịp này, các ngành đoàn thể và nhà hảo tâm tặng các gia đình nhiều phần quà dịp về nhà mới.
Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh dại trên địa bàn.
Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Bến Tre phát hiện một ổ dịch bệnh dại tại khu phố Mỹ Tân, phường 7. Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Bảo, chỉ đạo các xã phường ra soát tổng đàn chó mèo. Qua đó, chi cục chăn nuôi và thú y Bến Tre cấp 3.350 liều vaccine dại cho phường 7 là vùng dịch và các vùng tiếp giáp vùng dịch như phường 5, phường 6, xã Bình Phú và xã Mỹ Thành An. Đến nay, các xã phường này tổ chức tiêm đạt 100%, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn thành phố đạt trên 90% trên tổng đàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đề nghị các phòng ban chuyên môn và xã phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm không để phát sinh bệnh dại trên địa bàn, theo dõi giám sát nhằm phát hiện các trường hợp chó mèo mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý theo quy định, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tình hình dịch bệnh dại động vật trên địa bàn để người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, tăng cường hoạt động đội bắt chó thả rông để nhanh tiến độ tiêm phòng để phòng chống bệnh dạy cho tất cả chó mèo nuôi trong diện tiêm, đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.